Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
hiện nay chúng ta học tiếp về các phân đoạn, tức là đoạn 3, chỉ Như Lai Tạng điều phi tất cả. Như Lai Tạng bản diệu nguyên tâm, không phải là tâm, cũng không phải là hư không, không phải là đất, nước, gió, lửa. Có nghĩa là ở đây Đức Phật dạy là ở trong cái Như Lai Tạng tánh này điều phi hết á, phi tất cả. Tức là không tâm mà diệu nguyên tâm mà không phải là tâm, không phải là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không phải là sắc thinh hương vị xúc pháp, không phải là nhãn thức giới, như thế cho đến không phải là ý thức giới, không phải là minh vô minh, hết là hết minh, là hết vô minh, như thế cho đến không phải là lão tử, không phải là hết lão tử, không phải là khổ tập diệt đạo, không phải là trí, không phải là đắc, không phải là bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ và ba la mật, như thế cho đến không phải là Như Lai ứng cúng chánh biến chi, không phải là đại niết bàn, không phải là bốn tướng thường lạc ngã tịnh, vì đó đều không phải là các pháp thế gian và sức thế gian. Đó. Tôi có nghĩa là quý vị mình học thiền sư mình biết rồi đó, đến đây cái bạch lý luận luôn. Như vậy qua cái phân đoạn kinh này, Đức Phật nói về tâm thể chân thật không phải là một cái gì hết đó, nên nó không phải là tâm, không phải là thất đại, không phải là căn trần, rồi gì nữa, ở đây cũng không có mà các cửa Bích Chi Phật rồi Thanh Văn Bồ Tát rồi. Không phải là pháp 12 nhân duyên của hàng Bích Chi Phật. Hàng Bích Chi hẹn như vào cái thời không có Phật á, là các vị này quán về 12 nhân duyên, quán về vô minh duyên hành, hành duyên thức, lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu, duyên sinh lão tử, gọi là độc giác Phật. Nhưng khi mà có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, những vị này y theo lời Đức Phật dạy gọi là Bích Chi Phật. Mà trong cái bản thể Như Lai Tạng tánh này không có đó. Gì nữa? Pháp tứ đế của hàng Thanh Văn, khổ tập diệt đạo nó cũng có ba thứ. Nên qua cái này là mình nhớ, chẳng hạn như mình học pháp mà mình phải hiểu ý. Ba mươi bảy phẩm chợ đạo. Chợ là gì? Người biết chữ chợ rồi phải không? 37 phẩm chợ đạo, nó là chợ duyên, nó chợ duyên giống như là bây giờ mình nói là ở đây là cái bệ của Đức Phật, một cái này nó bợ cái đế lên. Quý vị hiểu không? Nhờ có cái đế mình thấy cái tượng Phật nâng lên, chứ cái đế này không phải là tượng Phật. Mà lý luận không, mà lý luận đây là của Phật nói, đây có kia Phật nói. Người trí ta nhìn vào nó biết mình là hí luận. Đoạn sau Phật nói mấy ông nó toàn là hí luận không à. Vì cái Như Lai tàn tánh này không có ba khổ tập diệt đạo, nó là cái nó là trợ duyên thôi. Tứ niệm xứ, tứ chân cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ luật, thất bồ đề phần là nó trợ duyên. 37 phẩm trợ đạo mà trợ cho cái đạo đó. Giống như bây giờ mình qua sông mình thấy còn chiếc xuồng, nhưng mà chiếc xuồng nó là cái trợ duyên cho mình qua sông thôi. Vì hiểu không? 37 phẩm trợ đạo mà, trợ là cứ nghĩa là phụ thôi, chứ không phải là cái chính. Mấy đức đạo nằm đâu mà không chịu lục tìm, không chịu mà tu tập, cứ ngồi hí luận không. À, không phải là pháp tứ đế của hàng Thanh Văn luôn, rồi không phải pháp lục độ của hàng Bồ Tát, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ nó cũng có mặt, rồi không phải là Như Lai nè, Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải điều ngự trượng phu vô thượng sĩ Phật Thế Tôn cũng có luôn, là đến mức độ mà không phải là niết bàn của Phật thường lạc ngã tịnh trong trong kinh Niết Bàn. Nói chung á, tâm này không phải là pháp thế gian và sức thế gian, không phải là cái gì hết á. Vì sao nó không phải là cái gì? Ai biết? Nó không có cái gì hết á, nó không có gì mà nằm ở trong này hết á. Ai biết vì sao nó không phải là những cái ba cái này? Vì sao? Nên mình thấy từ chư Phật đến chư Tổ là các ngài xả sâu lại. Nên là người ta nói là luật tổ là khổ Phật luôn á. Vì sao? Xưa nay em có một quạt, cho nên khi mà lục tổ ngày làm cái bài kệ là bổn lai vô nhất hoặc là ngũ tổ tốt mồ hôi liền, biết là đây là pháp khí, đây là mình có người kế thừa rồi. À, bây giờ lặng lẽ là truyền y bát là nhập Niết Bàn là đúng luôn. Thì xưa nay không một quạt, không có gì đó, đã không một quạt rồi mình làm gì có pháp tứ đế, làm gì mà có lục độ ba la mật, làm gì có Niết Bàn thường đạt cái tịnh. À, cho nên nếu quý vị thấy nhớ câu chuyện không, à, trong quốc hội của ngài Hoàng Bá, bây giờ mình kể lại cho nó phù hợp cái này, trong cái hội của ngài Hoàng Bá thì có vị tăng sĩ mới đến thôi, à, nhưng mà diện mạo thì khác thường, cho nên Trần Công Túc thấy được rồi đây là bọc pháp khí ẩn giấu bên trong, hỏi là thượng tổ này từ đâu đến, đến đây bao lâu rồi, nó đến đây 3 năm rồi, có lên gặp hòa thượng chưa, nói chưa, chưa từng lên gặp hòa thượng. Thì thôi mai đi lên gặp hòa thượng đi hỏi đạo lý, không biết gì đâu hỏi, rồi nói đại đi, đại ý Phật pháp là gì. Đó. Khi mà Tổ Lăng Tế lên nói đại ý Phật pháp là gì là bị đánh. À, tại sao bị đánh? Hẹn như bây giờ nói đại ý Phật pháp là gì mà nói ở đại ý Phật pháp là nói về cái kinh Nghiên Thủy là khổ là tập là diệt là đạo, nói về kinh, nói về đại thừa là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, thấy không? Nhưng mà đối với ngài Hoàng Bá là ngài biết rồi, ngài đập, bởi vì nếu nói ra thì là dính mắc vào phương tiện gỡ không được, đây là tinh thần của thiền đốn ngộ nằm này, bên trong nó không có gì hết á, nên mình tu học là mình học được cái pháp này rồi ngàn đời cũng có bị lạc đường, ngàn đời mình nắm được cái pháp này không bao giờ lạc đường, đi vào thấp, đi núi, đi rừng, đi tất cả mọi nơi không có lạc, còn đa phần là lạc trên cái hí luận, trên cái chữ nghĩa. Giờ mình thấy là có những người giảng giải mình thấy hay, thật là hay, nhưng mà đều là dính mắc trên chữ nghĩa. Rồi hí luận là cãi với nhau. Đây là pháp này có Phật, pháp kia phải có Phật là hí luận hết. Đến mức độ mà đến cái này mà gọi là hí luận mà. Hàng Thanh Văn, hàng Bồ Tát mà đến mức độ mà thạch hiệu của chư Phật cũng phải luôn. Mà đến mức độ mà thường lạc ngã tịnh cũng phải luôn. Pháp thế gian và sức thế gian nó có mặt. À, cho nên á, trong Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói sao? Ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên, không chữ, không sau lưng, không trước mặt. Mọi người có biết chăng? Đó là chỗ này nè, chỉ ra chỗ này. Từ chư Phật đến chư Tổ đều chỉ chỗ này hết. Thần hội bước ra thưa, đó là cội nguồn của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Tổ bảo đã nói với âm là không tên, không chữ, âm còn gọi là cội nguồn, là Phật tánh. Về sau âm chỉ là hạng tâm đồ chi giải, tức là cái bệnh chi giải. Chi giải là thiêu dệt đó. Thấy không? Quý vị thấy. Còn đối với quý vị thấy đối với hàng con cháu thôi là ngài Mã Tổ, phải không? Rồi ai nữa, ngài Hoàng Bá, thì sư Lâm Tế là các ngài chặt thẳng, rồi không có thừa đương, thiền đốn ngộ đến các ngài chặt thẳng luôn, mà cái tâm cơ của các ngài là phải như thế đó. Nhưng quý vị mà nhập thất có một thời gian nhập thất rồi đó, mình bị những cái chướng duyên, bị những cái nghịch duyên rồi đó, mình nó giống như mình dùng cái từ là trong cái hoàn cảnh đó, nó giống như là một cái màn đen mà nó phủ kín mình gì đó. Mình nhờ mình công phu mình tu tập nó rơi rụng bớt rồi, giống như một cái tâm thức nó thoát ra. Thì như vậy là khi mình đang tu tập đó, để cho cái tâm thức mình thoát ra cái màn vô minh đó, tức là mình dùng cái từ là nhận được đạo á, nhận được đạo rồi đó, thì giống như là cái dùng cái từ là đêm 30 cận tới nghiệp mình, cái tâm thức mà nó thoát ra cái màn vô minh đó. Mà quý vị biết là thân thể lúc đó mình rã rời mỏi mệt rồi, nên là đặt ở trong giây phút thực tại là mình phải tu để như thế nào đó mình thoát ra được, là lúc mình còn đang dụng tâm đoạn sanh Phật vậy. Hay lắm. Nên bắt buộc quý vị thấy là ngồi thiền làm gì mà nhức cẳng nhức chân chi cho nó cực vậy, phải không? Mình ngồi rồi mình tu tập trong bốn quay nghi, đứng nằm ngồi bớt cho nó rụng bớt để cái tâm thức mà nó thoát ra. Thì khi mà thân thể mình đang khỏe mạnh nó thoát ra được rồi á, mình giống như mình cái từ quý vị ha, cái học võ kia. Hẹn như ở đây mình tập cái đòn này tập ngày tập đêm luôn, chứ không phải là một mình phá cái thế. Hẹn như mình là biết cái người võ sĩ này là ông tung cái đòn đá này ra, thì bây giờ mình phải về mình tập, ví dụ như là ông tung cái đòn à, đòn gì quên rồi, nhưng mà mình phải về tập là cái đòn tảo địa cước, tập hàng ngày luôn, tập quán cái chân á, tập để khi mà ông đá gì nè đá qua thì mình phải quét cho nó rớt xuống. Thì cái đòn mình tập hàng ngày luôn, tập nó nhĩ nó như luôn, nghĩa là chớp mắt một cái là mình phải quét một cái liền. Thì khi mình lên mình đấu cái mình quét một cái là rớt, ví dụ vậy đó. Còn mới lên mình quét xong là rớt, đúng không? Mình quét gì mà mới đầu mình quét là không có một cái gì mà nó kháng cự hết. Nhưng mà sau mình quét xong là thì cái để một cái gốc cây, người ta quét vô gốc cây, quét hoài luôn. Thì cái tu này nó cũng như thế vậy. Tu này khi mình còn có năng lực, khi mình còn mà sức mình còn á, mình dùng cái từ sức mình còn, phải tu tập. Mình tu tập mình ngồi thiền rồi mình tu hàng ngày luôn, cái gì nó đến mình cho nó rơi rụng, đến cho nó rụng. Nhưng mà có những cái là nó rớt không được, quý vị biết, có những cái nó rớt không được. Hẹn như ngày xưa mà chúng tôi về đây Lạc Tùng Lâm á, mà báo cáo là đường cao tốc nó băng qua đây, đúng là rớt không được, tràn trọng. Khi đó mình vô mình ngồi thiền, mình quán chiếu kệ nó, nếu mà cái duyên tam bảo nó còn tồn tại đây thì đường cao tốc tách ra hình thành, còn thôi lên núi mình tu cũng được, cũng gì. Thì ngay trong giây phút đó giống như một cái mình thoát ra một cái màn nó tối hù, nó đen kịch vậy. Rồi lúc đó là tâm tư mình nó nhẹ, mà cái bây giờ mình mới thấy cái quan trọng, cái tâm nó ứng với cái thân. Lúc đó ăn cơm được miệng đắng chằn à, mà trong một đêm đó mình thoát ra được rồi, tự nhiên mình ăn uống thấy nó nhẹ nhàng, nó không có gì hết. Quý vị thấy cực chứ, đúng không? Nghĩa là trên bước đường làm Phật sự mà nó còn những cái vướng bận gì, cái là bắt đầu nó phủ à, mình dùng cái từ là giống như cái quán nghiệp nhiều đời nó tập trung về mình. Thì quý vị thấy là khi mình chuẩn bị mình rời cái thế gian này là bao nhiêu cái, mình dùng cái từ là ân quán, rồi tất cả mọi cái đến cùng lúc, làm như thế nào đó mình lách để mình thoát ra được. Mỏi mệt rồi, tay chân rã rời rồi. À, giống như là người xưa tôi nói, giống như là con cua bỏ một chảo nước sôi thì cây tay chân nó co quắp rồi hết rồi, đúng không? Như vậy là khi mà quý vị thấy là mình còn sức khỏe, mình còn cái sự tu tập là để ngay mình chuẩn bị cái ngày mình rời cái thế gian này. Cho nên là ở đây là rớt rụng hết, không có còn một cái gì hết. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi, thiền sư Hối An Di Quang à, lúc còn mà là học tăng á, một hôm vào thất của thiền sư Đại Huệ, ngài Đại Huệ mới gặng hỏi, ăn cháo xong rửa bát đi, dẹp hết thuốc hòa kỵ, nói cho một câu. Thuốc kỵ tức là chỉ cho cái phương tiện ngôn ngữ á. Sư thưa, vỡ nát nghĩa là những cái gì mà đến với con nó đều nó vỡ vụn hết, nó không có còn bám, nó không còn dính. Dầu cho ngôn ngữ phương tiện mà thầy giảng cỡ nào, nó đến với con nó vỡ nát, nó dụng hết. Thì cái sự tu tập mình cũng như thế. Cái sự tu tập mình mà cái giác nó tỉnh nhiều chừng nào thì cái vọng nó đến tự nó vỡ, chứ nó không dẫn mình đi như ngày xưa nữa. Ngày xưa chẳng hạn mình ngồi mình nhớ nhà mà nó dẫn mình đến, nó về nhà. Nhớ đến đâu mà nó dẫn mình đến đó. Nhưng bây giờ cái giác mà nó mạnh, nó tỉnh rồi, giống như mặt trời mà nó rực sáng rồi thì sương nó đến tự nó tan. Ví dụ vậy. Quý vị mà có công phu biết á, nên là nó vừa đến nó vỡ vụn luôn. cái thức tâm mà nó đến là nó gặp cái giác tâm mà mình dùng cái từ là cái người này mà có năng lực lớn đó, là tự nó vỡ nó nát nó vụn đó. Nhưng mà sao ngài Đại Huệ liền chống chỉnh Quan Nghi hát một tiếng bảo âm lại nói thiền nữa, rồi sư liền quát nhiên đại ngộ. Thì ngay trong giờ phút đó phải dùng cái gì, dùng phương tiện ngôn ngữ gì đó. Giống như là dùng ngôn ngữ cỡ nào cũng là ngôn ngữ, cho nên Tổ Huệ Khảng mới bước ra đảnh lễ ba lạy, nó không được chỗ đó mà còn nói cái gì nữa cũng còn dính mắt. Bây giờ quý vị thấy không, Đức Phật đã nói cái mình là Như Lai Tạng là phi. Phi có nghĩa là nó không có một cái gì hết. Sợ mình làm gì? Sợ mình rớt ở trong cái ngon không? Không có còn gì hết. Không còn gì hết mà tu làm gì? Phải không? Cho nên Đức Phật mới nói là đoạn 4 là chỉ Như Lai Tạng đều tức tất cả. Giờ phi bây giờ tức. Nè. Tức là Như Lai Tạng nghiên minh tâm diệu, tức là tánh. Là không, là địa thủy quả phân, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là nhãn thức giới, như thế cho đến ý thức giới, tức là minh, là vô minh, là hết minh, như thế cho đến lão tử, là hết lão tử, là khổ tập diệt đạo, là trí, là tắc, bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí huệ, đến bờ bên kia thập hiệu của Như Lai, là đại niết bàn, là bốn đức thường lạc ngã tịnh. Do đó điều tức là các pháp thế gian và thức thế gian là như vậy. Như vậy là đoạn trước Phật hay thị về Như Lai Tạng, bản nhiên tâm là thuộc về thể tròn đầy nhiệm màu sẵn có trong Như Lai Tạng. Đoạn này Phật hay thị là nghiên minh tâm diệu, tức là cái diệu của tâm vốn sáng suốt trong Như Lai Tạng. Quý vị thấy ngầm chỉ gì? Ngầm chỉ cái dụng. Cái thể nó không có gì, nhưng mà mình nói mà tưởng là nó không có gì, nhưng mà nó có cái dụng. Khi mà tu đến cái này là gọi là cái dụng. Cho nên người xưa ta nói đó, trong cái kho tàng vô tận đó, trong cái kho tàng vô tận mình tưởng có gì, mà có gì? Có hữu qua hữu nghiệp hữu lâu đà. Tức là trong cái Như Lai Tạng tánh này nó có cái dụng gì, có hoa, có chăng, có đủ hết. Như vậy là khi mình trở về cái bản thể thì nó có một cái sức chịu dụng, đoạn sa Phật dạy. Nó có cái sức chịu dụng là gọi là bất khả tư nghì. Khi nào mình tu tập mình trở về một cái thể rồi đó, nó an yên rồi thì tức khắc nó có một cái dụng. Hẹn như là cái người mà mới mà xuất gia mà họ có những cái năng lực nhiều đời đó, thì tự nhiên họ làm việc mình thấy nó khác, nó biểu hiện là cái sức dụng của đạo. Ngộ vậy đó. Còn quý vị mà thấy cái người mà tu lâu năm thì họ cũng có cái sức dụng của đạo. Cho nên quý vị thấy đây có cái vị cư sĩ này, ông nói là đến đây ông công quả, phải không? Rồi ông nói với chúng tôi là hồi xưa giờ ông cũng chưa biết đạo Phật gì nhiều, phải không? Nhưng mà khi mà ông đến đây á thì một thời gian á thì ông mới hiểu ra rằng á, đúng là đạo Phật nó có những cái quy diệu. Tôi hỏi quy diệu sao? Ông nói thường nhật thôi, trong cái thường nhật là có những cái là như chẳng hạn như tụi con mà thấy cái việc đó là chịu nổi, chịu nổi là phải nói lớn tiếng hoặc là nói cái gì đó. Có những cái nói ra làm cho người ta bức xúc, người ta đau khổ, nhưng mà thấy quý thầy cái cười không à, cười rồi bỏ đi chứ không nói gì hết. Mà cũng không có dính mắc gì cái việc làm của người đó, thì mình đến chỉ cần mình gặp người ta nói, ta trình báo là như thế quý thầy chỉ cười không. Tôi nói là cái này mà muốn được như thế, mà nhìn cái sự kiện đó mà mình buông xả nhanh, mình rớt nhanh đó, là phải đâu phải ngàn giờ ấm, 30 năm có nghĩa là ở trong cái đạo, thấm được cái đạo lý rồi đó thì mình mới buông mới nhanh. Cho nên Phật nói là tại sao Phật nói là ta với chúng sanh là cùng một cái tâm bình đẳng, cùng cái tâm bình đẳng. Mà Đức Phật thì có một cái dụng phi thường luôn, mà mình không có. mà cho nên bị cái giận nó che. Nên quý vị thấy cái người tu mình nó buông xả chừng nào đừng có dính mắc á, thì tự nhiên quý vị tu nhanh đó. Còn ở đây quý vị dính ngày nào cũng dính, ngày nào cũng dính. Nên có những ở đây là quý vị thấy là tôi nói là quý vị mới tu là quý vị mình ở chung với nhau để mình cọ sát coi thử cái tâm của mình nó như thế nào đó. Có những cái quý vị thấy mà cọ sát không được, nó không có phù hợp, là có những cái là mình phải muốn cho được chúng an là phải tách riêng. Có những người ta muốn độc cư á, mình phải cho họ cái thấp ở, ta thích độc cư vậy. Trong chúng mình có những cái hạnh là ta thích độc cư. Còn có những vị là thích ở chung với chúng, cái hạnh ta để mà cọ sát, hoặc là cái hình ảnh của một cái người ở trong chúng mà ta che nghiêm cho thanh tịnh để chúng nó đi theo. Quý vị phải thấy vậy. Hay như ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng, ngày Thanh Nghiên Hình Tư, khi mà ngộ với Lục Tổ rồi đó, ngày các ngài ở với tổ là 15 năm, 20 năm. Rồi để mà dẫn chúng á, cái hình tướng của một người đó nó che nghiêm nó thanh tịnh á, thì chúng nó bắt diễm đi theo. Chứ quý vị ai cũng độc cư hết thì chúng nhỏ vô nó chế quới. Quý vị hiểu không? Nên quý vị thấy mà con voi đầu đàn á, con voi đầu đàn nó đi lúc nào nó cũng ngó làm sao, ngó làm trước. Thì người tu mình cũng vậy hả, mình vào ở trong chúng mình lâu năm rồi, mình có những vị là phải chịu, họ chịu khó mình ở lẫn trong chúng để mình hướng dẫn, mình dẫn dắt. Còn có những vị mà ở trong chúng mà thấy nó cọ sát chịu nổi thì thôi mình tách riêng cho ở riêng, ở độc cư á, độc cư cho nó hợp, tu nó dễ một chút. Đó, nên cái phần này quý vị phải lưu ý. Thể thì lì tất cả, nhưng cái dụng là tức tất cả. Thể thì lì hết, nhưng mà cái dụng, ngay thân ngũ quẩn này, nếu mà mình trở cái thể thì nó có sức chịu dụng chứ, làm lợi ích bao nhiêu cho chúng sanh. Chứ mà nó phi rồi không có làm gì hết, không nấu cơm, không chẻ củi, không có làm gì hết, phi mà. Nhưng mà tức là phải. Cho nên Tổ Y Sơn nói sao, ai thuộc không? Tổ Y Sơn Minh thuộc không? Hưng thuộc không? Phát. Tổ Y Sơn á, Tổ Y Sơn có câu á, thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn chung bất xả nhất pháp. Cái nghĩa là chỗ mà cái thật tế lý địa, cái chỗ mà đắc tâm á, cái chỗ mà diệu như lai tàng á, diệu tánh như lai tàng á, chẳng có một mảy may bụi nó dính vô. Mà cái cửa muôn hạnh là không bỏ pháp nào, rất là rõ như ban ngày luôn. Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn chung bất xả nhất pháp, làm hết tất cả mà lì tất cả, đúng. Phi mà, phi nhưng mà tức, phải không? Cho nên Phật sợ, nếu nói mà phi tất cả thì sợ người học rơi trong cái động gì ấy. Nên đây nói tức tất cả pháp thế gian và sức thế gian đó ta. Cho nên á, là quý vị thấy á, mình thấy á, từ cái thiền này, cái thiền đốn ngộ này, nó rất là hợp với kinh điển Đại Thừa. Nó hợp mà mình thấy nó giống như nó xỏ sâu vậy á. Mà các ngài không nói, đặc biệt nhất là tinh thần của thiền là không nói ở trong kinh mà không rời kinh điển. Lạ vậy đó, không nói kinh mà không rời kinh điển. Các vị tổ sư là các ngài nói cái gì nó cũng đều hợp với cái kinh Đại Thừa, kinh Lăng Nghiêm hay là kinh Lăng Già, ví dụ vân vân. Cho nên ban sơ là Tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng mà đến vừa gặp Lục Tổ, Lục Tổ hỏi từ đâu đến, từ đâu đến, từ Tung Sơn đến, đem vật gì đến, đem vật gì đến, từ đâu đến, từ Tung Sơn đem vật gì đến, nói một vật tức chúng, vì cái này là bản lai vô nhất vật mà. Nói một vật tức chúng tức là phi. Nhưng mà Lục Tổ bỏ qua đó là không được nha. Lục Tổ phải đưa nhát kiếm. Ông nói phi phải lại có tu chứng không, lại có tu chứng không, là tức lại có tu chứng không. Ngay đó mình nói là tu chứng là mình thua liền. Nhưng mà đối với ngài Nam Nhạc về những nói sao, tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô không thể được. Tu chứng là có như thế, nhưng mà nhiễm ô không thể được. Tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô không thể được. Lục Tổ gật đầu nhận cho vào chúng liền. Tu chứng tức chẳng không. Như vậy tu mà mình trở về cái bản thể bản duyên thì nó có sức chịu dũng. Tu chứng là tức chẳng không, nhiễm ô thì không có được á, ở chỗ nhiễm ô không được. Nên mình học mình phải khéo ở chỗ này đó. Tuy nhiên nói phi nói tức cũng còn là chỗ lý luận, nên tiếp Phật khai thị phi tức phi ly lì tâm phân biệt hí luận. Nói phi nói tức cũng là hí luận thôi. Bây giờ cho nên Phật nói là phi tức phi ly luôn. Ngay chỗ này nhà thiền có một câu sao: ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Rồi Đức Phật giải thích này: tức Như Lai tạng diệu, minh tâm nghiêng ra ngoài các nghĩa, tức và phi, và cũng là tức là phi. Làm sao chúng sanh ở ba cõi trong thế gian và hàng thanh văn, duyên giác, sức thế, dùng tâm phân biệt, hiểu biết mà đo lường quả vị vô thượng bồ đề của Đức Đức Như Lai, và lấy ngôn ngữ ở thế gian mà vào được chi kiến Phật. Ngài nói là cả hàng thanh văn duyên giác luôn, hàng sức thế. Cũng chi mình là cái hàng phàm phu, mình đo lường cái sự quả vị vô thượng bồ đề của Phật, đo sao? Như vậy Như Lai tạng diệu, minh tâm nghiêng, nguồn tâm sáng suốt nhiệm màu, trong Như Lai tạng gồm cả thể và dụng, vượt ngoài các nghĩa tức và phi. Còn nói phi, còn nói tức, đây gọi là hí luận, nó chưa thoát được cái đối đãi hai bên. Cho nên Phật mới đóng cửa thất tại Ma Kiệt Đà 7 ngày, biểu tượng là cho nó không có ngôn ngữ. Nên cái cuối cùng rồi, cái tinh thần của thiền tâm là đưa cành hoa sen lên là đúng. Nó không được là cái ngài phải dùng tất cả những cái phương tiện thiện xảo để chặt mất cái ngôn ngữ đó. Ngài Di Ma Cật ngậm miệng tại thành Tỳ Gia Ly. Lúc đó là có bao nhiêu vị Bồ Tát mà nói, người nói nghĩa này, người nói nghĩa kia. Thì đến mà hỏi Ngài Quang Thù, Ngài Quang Thù nói là nếu mà mở miệng là nó cũng chưa phải đến chỗ đất không. Rồi hỏi theo Bồ Tát Di Ma Cật sao, cái ngài ngậm miệng lại, nó không được. Do đó trong Kinh Pháp Hoa nói, dùng nhiều trí huệ để nhất trong hàng thanh văn như Ngài Xá Lợi Phất cộng lại để đo lường trí tuệ của Như Lai cũng không thể hiểu được một chút phần nào hết. Tại sao? Thì biết tại sao không hiểu không? Tại vì đo lường trí tuệ của Phật. Cho nên trong nhà thiền có câu sao: chỉ cho lão hồ biết mà không cho lão hồ hiểu. Biết thời gian hiểu là được. Hỏi mà hiểu đạo không hiểu là cái ngày đặc biệt. Hỏi mà nó con hiểu được, không hiểu là đúng. Là không hiểu thì các ngài khen, mà hiểu các ngài đuổi ra. Nên gọi là chỉ cho lão hồ biết mà không cho lão hồ hiểu. Hiểu là sanh chuyển, ngồi hiểu là sanh chuyển. Thì quý vị thấy mình đọc một cái đoạn kinh, đoạn gì cái mình hiểu là tự nhiên nó là của Pháp. Mà cái mà mình đang đọc vô mình hiểu gì hết, mà không hiểu cái mình bắt đầu nó dồn cái đầu óc mình, nó cứ nghi vấn là cái này nó cái này. Tự nhiên đến một giai đoạn nó vỡ bùng lên, ngồi vậy đó. Nên cái cảnh giới này là cho mình để mình ôm ấp, mình thắc mắc, gọi là đại nghi á. Đại nghi thì đại ngộ, mà tiểu nghi á thì tiểu ngộ. Nghi chừng nào là tự nhiên nó có một cái sức sống. Nên cái tu thiền lại, tu thiền cho nên là cấm không được làm thơ, làm văn, làm gì hết á. Mình dùng cái từ giống như là độn công phu á. Và cái thời nhà Tống á là tu là độn công phu. Còn bây giờ mình là thiền giáo xâm hành thì mình nên cái ngộ nó hơi chậm một chút. Nên quý vị mà vô thấp là tôi khuyên quý vị đừng có đem cái gì hết. Vô đó mình đã học ở ngoài này rồi, vô đó là ráng cố gắng đừng có coi cái gì hết. Cứ ôm ấp rồi cứ tu. Có những cái nó bùng vỡ. Mà khi mình ở ngoài mình thắc mắc, mình nghi vấn một cái vấn đề nào đó, vô thấp bắt đầu mình nó cứ dồn vô công phu, dồn nó bùng vỡ ra. Nó bùng vỡ ra đó. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm Ghi, có vị tăng đến hỏi Tổ Quy Sơn thế nào là đạo. Tổ đáp: vô tâm là đạo. Mà hỏi thế nào vô tâm là đạo? Tăng nói: con không lãnh hội. Tổ bảo: hãy hội lấy cái chỗ không hội đó đi. Tức là ông không hội phải không? Là ông phải hội lấy cái chỗ mà không hội đó thì được. Mà ông hiểu là tức là ông sanh chuyển tiếp. Đó. Cho nên trong Thiền Sử Trung Hoa tập 1 ghi, có vị tăng đến hỏi Thiền Sư Mã Tổ: ly tứ tú, tiệt bách phi, thỉnh thầy chỉ thẳng, ý tổ sư từ tay sang. Quý vị biết ly tứ cứu là gì không? Ai biết? Ly tứ cứu bốn câu đó. Có, không, chẳng phải có, chẳng phải không.
Một là có hay là không. Thường thường ở thế gian nó bây giờ, một là thầy nói có nha, hay là thầy nói không nha, chứ đừng có lấp lửng. Rồi gọi là có không, rồi chẳng thấy có, chẳng thấy không. Đó là ly tứ trú. Tiệt bích phi là gì? Tiệt bích phi là 100 pháp của Bồ Tát Đại Huệ hỏi Phật. Trong kinh Lăng Già Phật đều phi hết. Hỏi cái câu gì Phật nó phi. Phi. Hỏi cỡ nào Phật cũng nói là chẳng phải. Hỏi cỡ nào dòng cho tệ giác cỡ nào là Phật. Cho nên ông đem mới hỏi này: ly tứ cứu tiệt bách phi, thỉnh thầy chỉ thẳng ý tổ sư từ đây. Đã gọi là ly tứ cứu tiệt bách phi chỉ gì nữa. Nhân mà ngài bá tổ bảo nè: hôm nay ta mệt, không thể vì âm mà nói, âm hãy đến hỏi chí tạng đi. Hôm nay ta mệt lắm, ta nói không được, ông hỏi, ông đến hỏi đi. Tăng đến hỏi chí tạng, ngài chí tạng hỏi: sao không hỏi hòa thượng mà đến hỏi tôi? Tăng thưa: hòa thượng bảo con đến hỏi thầy. Ngài chí tạng nói: hôm nay tôi nhức đầu lắm, không thể quỳ ăn mà nói, âm hãy đến sư huynh Hải hỏi đi. Hải tức là tổ bá trưởng, hỏi sao ông đến hỏi hòa thượng mà ông đến nói tôi. Nói con hỏi hòa thượng rồi, hòa thượng nói đến gặp thầy, thầy trả lời. Nói hôm nay tôi cũng nhức đầu lắm, nói không được. Nói gặp mình thôi mình trả lời một chàng luôn, mà nó không ngồi cái này tôi nói cho nói đã, rót nước cho tao uống đi chứ. Mà người xưa ta hay không, ta biết, ta biết ông thầy ông lách cái đường gương đó là để đến cho mình, là mình cũng phải, mình phải lách luôn, phải không? À, xuống hỏi ông đã đi, mình biết rồi là mình phải lách. Nói hôm nay tôi nhức đầu lắm, đến hỏi hỏi sư huynh Hải đi. Tăng đến hỏi ngài Hoài Hải, ngài Hoài Hải bảo đến chỗ đó tôi cũng chẳng lãnh hội. Tăng trở lại trình Mã Tổ, Mã Tổ bảo tạng đầu bạc, hải đầu đen. Tạng thì đầu bạc mà hải đầu đen. Tại sao mà nói cái đó? Ông Tăng á, ông Tăng ông đến hỏi gì? Thì ngài Mã Tổ là dùng cái từ là hết ruột gan rồi, nói hết ruột gan. Dùng cái từ tâm lão bà tha thiết. Tạng đầu bạc, hải đầu đen là mình ngay đó mình nhảy vô. Bạc là trắng, hả? Trắng đen là cái đối đãi, là ngay cái đoạn giữa nhảy vô. Nếu mà gặp cái người mà lanh chút nó đảnh lễ hòa thượng là xong việc rồi. Ngài chỉ hết ruột gan, tạng đầu bạc, hải đầu đen là ngài cho ông nhận, ông lìa cái đối đãi văn tự hai bên là ông nhận đó rồi, mà cũng vậy thôi, bỏ qua. Nếu mình học thiền mình biết là cái này là ngay trong giờ phút đó ông lìa cái đối đãi hai bên, trắng nè, đen nè, sáng nè, tối nè, phải nè, trái nè, chủ nè, khách nè, năng nè, trở, ví dụ 36 pháp đó có lục tổ đó. Đó cho nên mà cái này là mình dùng cái từ là ngài Mã Tổ là nói hết ruột gan ra cho ông Tăng này rồi, ông Tăng là ông cũng lãnh hội thôi, qua. Rồi có câu chuyện nữa, có vị Tăng đến hỏi thiền sư Diệu Châu: thế nào là rốt ráo? Thế nào là rốt ráo? Các vị biết theo trả lời sao? Thế nào là rốt ráo này đáp: là rốt ráo. Đã rốt ráo còn thế nào rốt ráo nữa. Nên các vị sau này làm nhà khách là biết á, biết ai đến hỏi á. Thế nào đã rốt ráo là còn trả lời sao nữa? Là rốt ráo. Các vị nhớ những cái từ ngữ mình ra. Cho nên bữa tôi ngồi có ông này nè, ông này ông cư sĩ, ông đến ông nói sao không? Ông nói là ông tham gia đạo tràng của Trúc Lâm Chánh Phúc Đức. Mà con tham gia đạo tràng với con đi, con đi đạo tràng con tham gia với con đi, ở nhà con tu à, con tu 3 năm nay là bây giờ con phát minh được đó. Ông phát minh gì? Ông phát minh thử coi. Nói hả, con nhìn ai là có cái tánh linh người khác không có. Tôi nói ông bệnh rồi. Ai cũng có Phật tính đó, mà ông nói người này có người kia không, ông bệnh rồi. Nói sao thì biết ông bệnh. Ông mới vô rồi tôi nhìn cặp mắt ông lờ đờ, tôi biết ông bệnh rồi. Ông bệnh nặng lắm. Rồi ông giải thích là cục đá này cục đá kia. Nên cái người mà nói cơ với mình, nó nói ra mình biết người đó bệnh rồi ha. Chúng sanh Phật nó là bốn loài nõn sanh, thấp sanh, thai sanh, đều có tính Phật. Mà ông nói là người, ông nhìn ông biết người này có người kia không, là biết thấy bệnh rồi. Nên cái người nó dùng ngôn ngữ để biết bệnh hay là bệnh. Đến mở miệng là mình biết người đó là chưa lọt qua rồi. Nên tại sao mà tôi nói với quý vị là ra thoát, quý vị có gì ông đến trình cũng có thôi. Mà khi mà quý vị mà trình là tôi biết là nói thật luôn là mới biết mình vướng chỗ nào, kẹt chỗ nào, bởi mình đã đi qua rồi. Nên cái này là có những người ta đến rồi hỏi bạch thầy thế nào là cái pháp vô thượng, ví dụ vậy. Đã vô thượng là pháp là vô thượng chứ nữa, mình trả lời là mình bị gì, trong nhà thiền gọi là gì, là khách gặp khách, ông đó ông cũng biết mà mình cũng biết luôn. Còn ở đây hỏi là thế nào là rốt ráo thì mình đã rốt ráo rồi, hỏi thế nào rốt ráo chứ nữa, là rốt ráo.
Rồi có vị tăng đến hỏi thiền sư Huệ ở Hoa Nghiêm, cổ đức nói vọng tâm không chỗ nơi tức là bồ đề, chính ngay khi vọng lại có bồ đề chăng? Ông hỏi là cổ đức nói vọng tâm không chỗ nơi, vọng tâm mà không chỗ nơi là tức là bồ đề, có nghĩa là mình chi đến tận cội nguồn của mình thấy là vọng tâm nó là không có gì hết thì ngay đó là bồ đề rồi, hỏi chứ nữa. Thì chính ngay vọng lại có bồ đề chăng? Sư đáp lời đáp đã rõ, tăng thưa con chẳng hiểu hỏi. Sư nói vọng tâm không chỗ nơi tức bồ đề, ngay đó ngộ luôn. Đã nói đã đáp là chính ngay khi vọng có bồ đề chăng, lời đáp đã rõ rồi hỏi gì nữa. Nhưng mà nó con hỏi thì thiền sư này là cũng là thương mà thương chúng sanh, vọng tâm không chỗ nơi tức bồ đề. Khi mà tận cội nguồn của vọng tâm là mình nó vỡ đá nát nó bụng thì ngay tức khắc là bồ đề. Tìm bồ đề ở đâu? Ngay vọng tức là bồ đề rồi, thấy không? Đó. Rồi trong ngũ đăng hội nghiên ghi, tức là quý vị đọc cái đoạn này thường rồi nè. Thiền sư Tông Huệ thủ sơ Động Sơn Nhượng Châu, ban đầu sư đến tham vấn ngài Văn Môn. Văn Môn hỏi vừa rời chỗ nào? Sư thưa ở Cha Độ. Mùa hạ ở đâu? Ở chùa Báo Ân, ở chùa Báo Từ Hồ Nam. Rời nơi đó lúc nào? Ngày 28 tháng 8 tha trăm ba gậy. Hôm sau sư lại đến thưa hỏi, hôm qua nhờ ơn hòa thượng tha cho ba gậy, chẳng biết lỗi tại chỗ nào. Văn Môn bảo cái túi cơm giang tay Hồ Nam liền thế ấy. Ngay câu nói này sư liền đại ngộ. Đó. Quý vị biết cái túi cơm là gì không? Giang tay là ai? Giang tay là chỗ giáo hóa của thiền sư Mã Tổ. Hồ Nam là chỗ giáo hóa của Thạch Đầu. Cái túi cơm là cái thân năm quẩn ông đến ông lui tới lui qua lại, thì chỗ ngài Mã Tổ rồi chỗ ngài Thạch Đầu cũng chỉ là cái khơi lại chỗ đó thôi. Ông tôi nói ông đáp, tôi hỏi ông trả lời, có suy nghĩ gì đâu, hỏi đáp trả lời mà, có chỗ đó có suy nghĩ gì không, có vọng tâm gì không, ngay đó ông nhận ra ông nhận mà ông còn hỏi chi nữa. Rồi về ông chằn chọc ông nói mình biết mình nói như thế, ngài nói như thế là mình trả lời như thế, có lỗi gì không mà sao mà tha cho ba gậy. Chính cái điểm chằn chọc bây giờ ngài khơi lên khơi lại là cái túi cơm giang tay Hồ Nam liền thế ấy, ngay tức khắc đại ngộ. Đó. Hoặc giải tiếp này, làm sao chúng sanh ở ba cõi trong thế gian và hàng thanh văn duyên giác xuất thế, dùng cái tâm phân biệt hiểu biết mà đo lường quả vô thượng của Đức Như Lai, và lấy ngôn ngữ ở thế gian mà vào được chi kiến Phật. Đó, tức là Phật lặp lại một đoạn nữa. Đó. Cho nên á, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Quyền Sa, ở thế gian này cái gì là quý nhất? Thiền Sa đáp, đầu con mèo chết là quý nhất. Tại sao? Tăng hỏi, vì sao cái đầu con mèo chết là quý nhất? Quyền Sa đáp, vì không có ai trả giá, thấy không? Mà còn trả giá là con mắt rẻ. Ngày bây giờ quý vị thấy cái linh này, mình nói là 10.000 đó, thăng mắt giờ 9.000 đi, mà cái đầu mèo chết ai trả giá không? Đêm mình sáng này mình chiều nay đi, chiều nay cái mình có con gà chết thôi, đừng nói con mèo chết, cái mình ra chợ thì có ai dám trả giá không? Mèo chết mà chết sình nó chết thúi đó. Ai trả giá không? Không ai trả giá là cái quý nhất. Còn trả giá là còn thấy mắt, còn thấy rỉa. Mà còn thấy mắt, còn thấy rỉa là còn hai bên. Nên là ngài nói sao?
đậu mèo thúi là quý nhất. Hỏi tại sao đậu mèo thúi là quý nhất? Vì không ai trả giá. Bật cái ngôn ngữ bật mắt rễ đó. Nên có câu chuyện trong kinh Pháp Cú mà ông thầy Tỳ Kheo á, không? Ông thầy Tỳ Kheo mà sáng sớm mà ông đi khất thực mà ông thấy cái cô kỹ nữ là cô đẹp nhất thành luôn, là ông về ông khất tình luôn, bỏ ăn bỏ ngủ bình bát rớt xuống luôn. Ông nằm ông vùi ông ngủ, ăn được ngủ việc miệng tán chàng luôn. Thế Tôn xuống hỏi: tại sao mà con ra cái hình Như Lai thấy con tu giỏi nhất trong cái hàng tăng chúng mà sao bây giờ con tiều tỵ vậy? Hồi sáng đi khất thực con thấy cái cô kỹ nữ nó thành ba la nại, giờ con chịu hết nổi rồi, ăn được ngủ được bể bình bát luôn, kêu cũng đi khất thực nó hơi chết luôn. Rồi Phật nói thì cái chuyện mà này là ai cũng có đó, trong cái thời quá khứ xa xưa rồi các vị mà tu tập đều gặp cái chướng duyên này hết. Thôi con bình tĩnh ha, con bình tĩnh được. Mà cái phước duyên của ông thầy Tỳ Kheo này sao á, tối hôm đó cái cô kỹ nữ có nằm ngủ quê, bây giờ mình dùng cái từ là đột quỵ á, không chết thẳng cẳng. Rồi Thế Tôn mới nói ông Vua Ba Tư Nạc á, thì bây giờ đem á, đừng có đốt cổ, đừng có thiêu cổ, đừng có làm gì hết á, đem ngã ba đường á, ra bán. Rồi bắt đầu mới kêu thầy Tỳ Kheo ra trong chứng kiến luôn. Mà cô kỹ nữ này ngày xưa á nha, mà ai mà diện kiến với cổ hoặc là nói chuyện hoặc là uống nước với cổ thôi phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng. Cổ đẹp lắm, đẹp nhất thành ba la nại. Thì bắt đầu ông Vua Ba Tư Nạc là ông đứng luôn, đứng ông rao bán luôn. Món đầu là ông nói bây giờ 1.000 đồng tiền vàng, cái hồi xưa là hồi xưa chỉ cần ngồi nhìn mặt thôi là 1.000 đồng tiền vàng, bây giờ bán đứt luôn, bán 1.000 đồng tiền vàng, lắc đầu rồi xuống còn 100, còn 50, còn 20, xuống còn 1 đồng luôn, cũng ai mua luôn. Cuối cùng Vua Ba Tư Nạc nói thôi bây giờ cho, cũng ai lắc đầu. Đến ngày thứ ba là cho luôn á, cho không có lấy tiền hết á, lắc đầu. Ngay trong giờ phút đó mà cho luôn á, hội chúng đều lắc đầu á, tức khắc là ngày chứng A-la-hán luôn. Trong giờ phút đó là ngày chứng A-la-hán luôn, rơi xuống. Bắt đầu 1.000 đồng á, người ta lắc đầu. Rồi 500, rồi 300, rồi 200, rồi 100, rồi 50, đến 1 đồng luôn, cũng ai dám mua. Cuối cùng phải cho luôn, cho cái xác này về luôn, cũng ai đem về luôn. Quý vị thấy không? Bật ngôn ngữ, lúc đó là chứng quả luôn. Bật ngôn ngữ luôn. Gọi là ngôn ngữ đạo đoạn là tâm hành xứ diệt. Lời nói là bật dứt luôn. Cái chuyện mình tu tập là có những lúc mình phải gặp phải những cái chướng duyên này. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ Đức Phật thấy được cái điều đó chỉ dẫn. Và nó trùng khớp là cái cô kỹ nữ này trong cái đêm đó, biết làm sao cô bệnh chết. Đó. Rồi trong ngũ đăng hận nhiên ghi, có vị tăng đến hỏi thiền sư Linh Mạc: hoặc gì lớn nhất trong trời đất? Sư đáp: không người biết được y. Lại có thể điêu khắc chăng? Âm thử hạ thủ xem. Không người biết được y. Nên lúc trước á, tôi vô thường chiếu á, phải không? Tôi hay vô thường chiếu hợp hành rồi mấy ông thầy trụ trì đều có thị giả hết á, ông làm có đó. Rồi hỏi tôi sao ông vô đây tôi ít thấy có thị giả? Có chứ, có thị giả chứ, hỏi thị giả ở đâu? Cầm đi nước lên, thị giả nó bảo đảm. Bây giờ quý vị thấy mà thị giả mình kêu thị giả vô là mình khát chết rồi, đi đâu sao mình biết? Mà thị giả bảo đảm không người biết được y. Mấy ông hỏi là sao mà tôi không thấy thị giả? Thầy tôi không có chứ. Hỏi thị giả ở đâu? Tôi cầm đi nước lên đây uống. Thị giả này mới bảo đảm đó. Thị giả này bảo đảm. Còn thị giả kia nhiều khi mình kêu nó nước là đã chiều khi mình chết khát rồi. Vô thường chiếu thấy cảnh đẹp nó đi lung tung rồi. Còn thị giả này là đi đâu cũng có mặt đó. Thị giả lúc nào cũng có mặt bên mình. Thị giả này mà ai mà hạ thủ thử, đẻo gọt nó thử cũng được. Thị giả kia còn đẻo còn gọt cho thị giả này hết đẻo gọt luôn. Cho nên gọi là âm thử hạ thủ xém. Đó. Rồi bây giờ Phật phải đưa ra cái này nè, mới độc đáo nè. Chỉ tiếng hay phải nhờ ngón tay khéo, thí như những cây đờn cầm sắt khâm hầu tỳ bà. Tuy có tiếng hay, nếu không nhờ ngón tay khéo chọn, không thể phát ra tiếng hay được. Bây giờ Phật đưa ví dụ. Nên ví dụ quý vị thấy là cũng ngay cái thân năm quẩn này mà Hòa Thượng Sư Âm Trúc Lâm làm biết bao nhiêu công việc Phật sự. Cũng ngay cái thân năm quẩn này là sư phụ thường chiếu làm biết bao nhiêu cái sự Phật sự, cái dũng đó, dũng của Phật sự. Cũng ngay thân năm quẩn này. Mà tại sao cái thân năm quẩn này cũng giống như Phật, cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý, cũng sát thọ tưởng hành thức, mà sao mình dũng có? Thì Phật nói nè, giống như cây đờn cầm sắt khâm hầu tỳ bà, tuy là nó có tiếng hay á, mà nếu không nhờ ngón tay khéo thì không phát ra tiếng. Ngày bây giờ đừng nói xa xôi, cây sáo thôi mình thổi mà nó kêu phì 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 không, mà cái người mà biết thổi sáo ta thổi là du dương trầm bổng. Bên em công thẹn phổ, cho ông thẹn phổ xuống ha. Ông mà thổi sáo thôi rắn nó đến luôn, nó bò đến, thổi một tiếng sáo thôi rắn nó bò đến luôn. Có những người mà thổi sáo hay ấy, là chim rồi nó bay đến đó. Từng lớp như thế đó. Thổi mà thổi giống như mà Chương Chi mà thổi sáo mà Mỹ Nương mà phải mà si đắm cái tiếng sáo luôn, cỡ đó đó cũng là cái cây sáo. Thì Phật nói là ngay cái đờn cầm sắt mà tuy có tiếng hay mà không nhờ cái tay khéo thì cũng được. Tâm cảnh lục ghi, thân năm quẩn quý như là cây đờn khâm hầu tỳ bà, chân như Phật tánh là tiếng đờn, lục độ quảng hạnh là dây đờn, trí tuệ phương tiện khéo léo như người khảy đàn tỳ bà. Dùng trí tuệ phương tiện khéo léo để tu hạnh lục độ từ trước đến khi thành Phật, thì một hạt bụi, một mảy lông đều biến khắp khắp giới đau. Nghĩa là quý vị thấy một cái điểm này nè. Ở đây là các ngài nói là mượn cái thân năm quẩn xả lăng xả vào trong cuộc đời này làm các việc Phật sự. Không những một đời mà nhiều đời nhiều kiếp, nhiều đời nhiều kiếp. Không phải một đời này đâu, mà nhiều đời nhiều kiếp, vừa tu học vừa làm Phật sự, lập hạnh. Nên quý vị, tôi nói quý vị một cái điểm này nè, mình tu là mình phải phát nguyện là mình ở trong chúng, mình mài vũ rồi mình làm Phật sự. Chẳng hạn như tôi nói quý vị nghiệm này coi, mình ở thấp, ở không phải tôi khuyến khích là quý vị ở trong chúng, mà nếu mà mình thấy mình không có đủ duyên, mới xuất gia 5-10 năm mà mình phải ở yên chúng để mình phục vụ cho đại chúng, chứ mình về mình ở thấp mình nấu nồi cơm cũng mình ăn thôi, hoặc là 1-2 huynh đệ ăn thôi, còn ở trong chúng đông là mình phục vụ cho đại chúng, mình lập hạnh lập nghiện nó nhiều đời nhiều kiếp lắm. Không? Muốn thành Phật đâu phải dễ đâu, là phải đầy đủ 100 pháp la mật. Mà mình là đã phát nguyện xuất gia rồi là bắt buộc mình là phải đi trên con đường Bồ Tát đạo. Em nói nè, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định đến khi mình thành Phật luôn. Thì khi mình thành Phật rồi, một hạt bụi, một mấy lâm đều có cái dụng của pháp giới. Ngộ lắm là có duyên nào đó là đủ duyên cái năm vậy, quý vị đi, quý vị qua bên Ấn Độ một dịp, quý vị thấy nó khác. Ngay cái Bồ Đề đạo tràng thấy, mình thấy nó có một cái năng lực, nó có một cái dụng. Khi Đức Phật thành đạo rồi, ngài có một cái năng lực, nó phát ra một cái nguồn năng lượng xung quanh. Thì quý vị thấy là dụng cái tượng này nè, cái tượng này nè, không có linh gì hết, để vài quán cơm cái nỗi nó không có gì đâu. Mà tại sao mình để trên chánh điện nó khác? Là hàng ngày là quý vị phổ kinh Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật, kế là mình sám hối, cái lời mình nói ra nó có một cái nguồn năng lượng. Lâu ngày chạy thét bắt đầu nó hấp thu vô. Nên mình nói là cái tượng này sao linh quá không phải? Tưởng có linh, mà do năng lượng của đại chúng tu tập phát huy lên. Cho nên là khi mà đầy đủ cái dụng rồi đó, thì tự nhiên nó có những cái phương tiện khéo léo, một hạt buộc, một mấy lâm đều biến khắp pháp giới, đều có dụng hết. Ngày xưa mình bố thí nó khác, bây giờ mình bố thí nó khác. Bố thí trì giới nhẫn nhục tính. Cho nên là quý vị thấy cái tu mình nó là phải một ngày mình gỡ lần. Mà quý vị thấy mình tu một kiếp đó là mình lọt một lớp, tu một kiếp mình lọt một lớp. Người nào mà tu nhiều kiếp thì ta lọt một lớp. Lọt nhiều chừng nào là tự nhiên cái sáng ta bắt đầu nó. Nên là gọi là đốt ngộ phải tiệm, chắc chắn rồi.
Ông và chúng sanh cũng lại như vậy, cái bảo giác chân tâm mỗi người đều đầy đủ. Nhưng khi tôi ấn ngón tay thì hải ấn phát ra hào quang, còn các ông vừa giấy tâm lên thì trần lao liền nổi dậy. Do chẳng siêng năng cầu đạo vô thượng, chỉ ưa thích cái pháp tiểu thừa được chút ít cho là đủ. Phật rầy đó. Này tôi nói là Phật nha, không phải tôi nha. Tôi thật lại thôi, nhiều người không biết nó, ông này cũng nói không phải. Tôi thật lại có lời của Phật. Phật dạy sao? Tôi với âm và chúng sanh cũng đều có cái bảo giác chân tâm, mỗi điều đều đủ hết. Đều đủ hết. Mà tại sao tôi vừa ấn ngón tay cái thôi thì hãy ấn phát quang, ấn ngón tay. Nghĩa là khi mình ấn ngón tay mình trở về cái tâm thể, cái nguồn giác của mình á, thì xung quanh mình nó có những cái diệu lực. Quý vị tối ngồi thiền thấy cảm đi, tự nhiên mình có cảm, nghĩa là mình trở về cái bảo giác chân tâm, ý của Phật nói vậy, thì tự nhiên là hải ấn phát quang xung quanh nó phát hào quang hết. Nên quý vị thấy một vị thiền sư mà ông ngắt cái ngọn lá thôi, ông thổi thôi nó cũng có diệu dụng. Ông Tằng Hán hay là quý vị thấy nhớ là cái câu chuyện mà có trong Phải Không Nha, thiền sư gọi là Tế Tông đời nhà Tống, họ lập ra cái, họ mở cái câu chuyện là Tế Điên, mà thật ra ngài có thật. Đời nhà Tống này là một vị thiền sư nổi tiếng, ai mà bệnh hết thổi một cái là hết bệnh. Dụng của ngài mà, cái dụng của ngài đến mức độ mà cái nách đó mà nó là cục đất đó, nó cũng là thành cái thuốc đơn dược ngồi đó. Còn mình á, là mình đưa cái thuốc mà đơn dược mình có dụng á, thì nó cũng trở thành là cái độc dược ngồi đó. Nên quý vị thấy có những người mà cái thuốc đó mà cái người đưa qua cái bàn tay của người đó rồi mà đưa thuốc nó uống hết bệnh. Cho nên trong người xưa ta nói là ông này có một cái bàn tay, ông gọi là lục chi sư, là cái số làm thầy. Ngài cái ly nước này mình thấy mình nó có gì đâu, mà chứ còn đưa qua người ta ta uống vậy mà thuốc á, thuốc là chẳng hạn như cái người sắc thuốc á nha, lạ lắm, cái người sắc thuốc á mà thuốc người ta uống hết bệnh. Còn có những người sắc thuốc á uống chừng nào bệnh gì chừng đó, bởi cái tâm ác tâm tà mình nó còn ẩn bên trong. Còn cái người mà ta tu nhiều đời nhiều kiếp á, ta cầm cái thuốc đưa mình uống nó hết bệnh. Trong cái bàn tay họ là người ta coi tính hay lắm, là tính số tính năm gì không biết. Ông có cái bàn tay lục chi sư là cái tay mình thuốc. Đừng nói đâu khác, chứ chẳng hạn như là có những người mà đưa thuốc bệnh bao tử ông kêu nó uống hết, mà tôi cầm một cái tôi nói ông uống gì ông uống thử. Ở đây tôi cũng biết bao nhiêu người á. Đừng nói cái ông mà đánh thư ký ngày xưa ở Bình Thuận mà bác sĩ nói là ông bị u phổi á, mà tôi điện ra qua bên Nhật tôi nói gửi cho tôi về một cái chai thuốc tảo mà nó mọc dưới nước đó. Nó hỏi bị tôi nói cứ đưa đây tôi đi, cứ đưa đây mà tôi đưa về, tôi nói ăn uống thì hết bệnh đó, bây giờ hết quẳng còn đó, bây giờ mập tú luôn đó. Nghĩa là cái bàn tay á, người này là đã nhiều đời đã làm thuốc. Ví dụ á, mình nói ví dụ thôi, ví dụ ông Kỳ Bà, ông Kỳ Bá mà vào cái thời Đức Phật, ông ra ngắt ngọn cỏ, cái gì ông vô nấu cũng là thành thuốc. Vì ông nhiều đời ông làm thầy thuốc rồi, vì hiểu không? Thì có nghĩa là khi mình trở về cái nguồn giác, nguồn tâm, tôi nói với quý vị là ráng tu đi, nó có kết quả chứ không phải là nói một chuyện thường đâu. Cái tu này nó lạ lắm, tu này nó lạ kỳ lắm. Nó có những cái là cái cuộc đời mà nó bất ngặt, mà ở ngoài đời quý vị cũng bất ngặt à. Đã là cái nghiệp gọi là đã mang lấy nghiệp vào thân á, cũng đừng trách lẫm trời gần trời xa, có đó có lý á. Khi mà cái nghiệp nó bất ngạc mình, nhờ tu mình mới thoát ra. Trong thời quý vị nè, đến cái nhân cái duyên đó, mình gặp cái hoàn cảnh đó rồi mà mình không tu á, là có khi mình nhảy xuống hồ nước cho anh chết luôn, và nhảy lầu cho chết luôn. Mà nhờ mình tu á, tối mình ngồi cái nó bứt phá ra, đi ra cái tâm thức mình thoát ra được, cái nó rớt nhẹ. Người tôi nói sơ thôi chứ tôi không cởi hết. Thì đây như vậy, nó Đức Phật nó là cái tay của ngài mà ấn vô một cái là xung quanh phát hào quang, trở về cái nguồn tâm á. Còn đây là mình là chúng sanh giấy niệm đó, mà khởi một cái niệm đó là trần lao giấy khởi, bụi này nó bám đầy hết luôn đó. Nên tôi nói quý vị, tại sao mà ở đây trong chúng mình huynh đệ mình là ai bắt buộc cũng phải tu, tại sao đấy, nè nói nè. Bây giờ ổng không có tu, ổng ở với mình, ổng toàn giấy niệm thôi. Ở gặp mấy ông mà
suốt ngày ổng cái giấy niệm lung tung là thôi mình khổ lắm, khổ cả đời luôn. Nên nó nhỏ nghe ngày xưa tôi ở Trúc Lâm là tôi thích ra cái kho không à, ra kho tôi ngồi thiền suốt, rồi tôi để cái khúc gỗ hả mà lăn qua tôi ngồi, thầy đó tôi tu dữ lắm á. Rồi thầy trụ trì Trúc Lâm nói thôi tu vừa vừa thôi. Bây giờ quý vị thấy ở trong chúng mình mà không ai tu á, không ngồi thiền, không tụng kinh là mình thấy là chết. Mà ở lâu ngày trời tháng như thế vậy tự nhiên nó ảnh hưởng tới người xung quanh. Cho nên quý vị thấy là phải, tôi nói là phải ngồi thiền tu tập. Khi mà ngồi thiền tu tập rồi quý vị có cái năng lực diệu dụng nó giao thôi với nhau, nên mình sống bao nhiêu người thấy cũng vui vẻ lắm tới vậy. Còn mà chỉ cần một hai người mà ông tu là nó đóng nữa, chụp chặt lạ lắm, ở trong chúng nó bị sao á. Mình nữa, tôi ở trong chúng nhiều thiền viện rồi, chân khâm tôi cũng ở nè, thường chiếu tôi cũng ở nè, Trúc Lâm tôi cũng ở, rồi tôi đi qua Canada tôi cũng ở, ví dụ vậy đó. Mà nếu mà hai huynh đệ mà cùng nhau tu rồi thì mọi cái nó suông, nó qua hết á. Tôi được may mắn là tôi ở với ông thầy Bảo Tú, ông tu cũng dữ, cho nên hai cái nó khớp với nhau, nó không có bị trục trặc. Ngồi vậy, cái chuyện gì là qua sáng uống nước trà là tháo gỡ, tháo gỡ. Người có tu là gì đó, còn mà người cũng tu là chết. Quý vị sau này huynh đệ mình mà ở chung mà hai người với nhau mà một người tu người không tu thì nó rã, tự nó rã. Huynh đệ mình ở đây cũng vậy nè, ai cũng cùng nhau lên ngồi thiền thì mình thấy tự nhiên là nó có cái sự hòa hợp lâu ngày chạy tháng, cái sức đạo hay lắm. Còn mà có tu rồi mà chết, quý vị cứ tin tôi đi. Trần lao giấy khởi, ổng suốt ngày ổng giấy niệm không, mà khi mà ổng giấy niệm là xung quanh nó bụi bám đầy, quý vị tin chứ có. Một hạt sỏi ấy, bây giờ nó nghiên cứu nó bốn dư biển, bốn cái biển đại dương, bốn biển nó rung động. Cho nên quý vị thấy là tại sao mà có một những cái đất nước nó chiến tranh hoài à, mà chúng sanh nó tranh đấu nó giấy niệm liên tục chạy vòng vòng nó rớt xuống. Cái tu nó quan trọng lắm. Một cái đất nước mà nhiều người tu thì đất nước nó cũng được an ổn. Đúng tu đúng pháp á, tu đúng pháp của Phật á, thì một đất nước đó nó cũng có những cái an ổn, nó phải không đâu. À, chúng sanh mà ấy lên sao. Cho nên nếu quý vị nhớ là trong kinh Lăng Nghiêm, ông Phật khi mà thành đạo thì nói sao? Lạ thay, lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai đủ hết, mà tại sao ngài mới giật mình là do khởi vọng tưởng. Quý vị thấy cứ một ngày mình khởi vọng lên thì mình thấy sao? Một ngày mình khởi niệm, mình ngày mình khởi niệm. Mà mình sống ở trong cuộc đời này bao nhiêu năm tháng, 100 năm đi, thì khởi biết bao nhiêu vọng. Nhưng mà khởi vọng rồi đó mà chưa có ngộ đạo á, chưa trở về cái bảo giác thì nó thành nguyên một cái khối luôn. Cho nên quý vị thấy mà khi mà những người ngộ đạo được kể lại và thùng sơn lũng ấy ta thoát ra được đó, cái vọng đó thấy gì đó, vọng nó không thật mà khởi là nó bám. Nhưng mà khi mình công phu á, ngộ đại dụ là mình công phu là cái vọng thôi. Khi mình công phu nó có một cái, mình dùng cái từ cái giác tâm á, bữa tôi chỉ quý vị là cái thị giác á, nó phá nó phá. Nhờ có tu nó phá lòng, phá lòng. Còn mình không có tu á là cái niệm nó rớt xuống là nó bám. Quý vị thấy cứ một kiếp là nó bám cho cái này đi. Cứ một kiếp là nó bám vô đó, một kiếp mà mình sắn thì sao? Đức Phật nói là mình vô lượng kiếp thì nó bám mình dày dày đặc luôn, nó cứng. Cho nên tại sao có những người nói là ông này ông cứng đầu cứng cổ, là cái nghiệp thức ông này, ông nội này, trời ông nhiều kiếp, ông nói thầy dạy không nghe, rồi huynh đệ nó cũng nghe, cho nên là gọi là sao ông này ông cứng đầu. Mà thật ra gì đó là vọng, nó dùng từ nó khớp cứng luôn. Cho nên tại sao mà đến với các thiền sư các ngài đập á, đập nó vỡ tung cái đó ra luôn, vỡ tung luôn. Cho nên tiếng hát này là bùi hù, xé cái vọng thức, xé nát luôn. Phải có những người có năng lực lớn, các vị thiền sư á, các ngài mà dùng gậy, dùng tiếng hát là có, để xé cái màn vô bên ổng, xé tọt ra luôn, ngay khức khắc ngộ được chỗ đó. Vấn đề này quý vị phải nghiên cứu á. Có vị tăng đến hỏi thiền sư Diệu Châu, thế nào là việc đúng thật, thế nào là việc đúng như thật á, thế nào là việc đúng như thật. Thiền sư Diệu Châu đáp:
Khi một niệm chưa giấy, mà giấy rồi thì việc đó không đúng với thật. Khi một niệm chưa giấy động là việc gì cũng đúng. Nên mà quý vị mà trở về cái nguồn giác rồi làm tất cả các việc đều là dụng hết. Nên là tại sao mà bên Tây Tạng là những người mà vào nấu cơm, nấu nhà bếp là bắt buộc là phải những cái bậc ngộ đạo, những cái bậc giác ngộ lớn mới được nấu cơm. Thấy không? Vì những cái ngày làm đúng như sự thật mà, đúng như sự thật là không có giấy niệm. Mà quý vị mà khi mà vào nấu cơm hay là nấu gì á, nên là tại sao mà tôi thích là mà ai mà phát tâm làm nấu cơm, vừa nói là tôi nói vô liền, ta phát tâm. Ta phát tâm là ta làm là nó có sức diệu dụng. Ngộ hả, mà cái nào mà mình phát tâm mình lập hạnh thì mình làm khác, làm mình vui vẻ lắm. Mà khi mình lặt rau vui vẻ, người ta ăn, người ta cảm thấy nó cũng an ổn. Còn mà cái người đó không muốn vô nhà bếp mà mình cắt vô rồi thôi, ông ngộn giấy niệm thôi, toàn là trần lan không, toàn là những cái niệm gì không đó, quý vị đó. Cho nên cái này là đúng thế này là việc đúng thật. Khi một niệm chưa giấy đó. Cho nên quý vị thấy á, mà tâm mà giác rồi đó thì nghĩ cái gì, làm cái gì, tất cả mọi hành động thi quy đều là cái thể giác. Mà cái thể giác là nó có tròn đủ công đức. Nên là cái người mà tu thiền, mình vừa tu thiền vừa học giáo, tôi thấy mình dùng cái từ là chết, không phải là mình ở trong cái pháp hội đó mình khen cái vị hòa thượng đó mà đúng luôn là mình nhờ được cái may mắn mình ở dưới Sa Môn Trúc Lâm, vừa học vừa tu vừa làm việc, hay ghê lắm. Mình làm việc cũng nhiều, sáng mình làm vô đó, phải không? Làm việc tức là lập hạnh, mà tu là gì? Tu tức là lập nguyện. Tu là để lập nguyện, mà làm tức là lập hạnh, lập cái hạnh mình làm việc này việc nọ nữa. Còn tu là mình lập cái nguyện lực là mình phải đi nhiều đời, không phải mình tu về cái pháp này mà không những đời này mà mãi mãi đời sau mình cũng lập cái hạnh, cái nguyện đó. Như vậy qua vấn đề này quý vị thấy không? Đó là tâm phàm nghĩ gì cũng phàm, mà đã tâm giác ngộ rồi nghĩ cái gì làm cái gì cũng là điều giác hết. Cho nên có một vị ni hỏi thiền sư Triệu Châu, thế nào là ý thành kính? Thiền sư Triệu Châu nhéo bà một cái, bà nói: hòa thượng còn có cái đó sao? Thiền sư nói: chính ngươi còn có cái đó thì chính ngươi thì còn. Quý vị biết ý thành kính không? Ý thành kính nhéo à? Nhéo đau không? Nhéo đau chứ. Rồi thả ra hết đau. Như vậy cái gì biết đau và không đau ở cái ý bên trong. Thiền sư không trả lời, bà đánh nhéo một cái là bà biết rồi, ý thành kính là nằm bên trong. Người bà hỏi, bà nói là hòa thượng còn có đó nữa, bà còn có thì có. Là tâm phàm nghĩ hòa thượng là phàm, mà nếu mà tâm giác là ngay chỗ đó nhận ra liền. Đó, quý vị thấy không? Rồi mình học qua cái đoạn thứ đoạn kế. Chỉ mê vọng không có nhân, hết mê thì tức bồ đề. Chỉ mê vọng nó không có nhân, mê vọng nó có nhân, mà hết vọng tưởng là tức là bồ đề rồi, chứ không có nói là nhân đâu mà có vọng, nhân đâu có bồ đề, không có. Phải nói nè: tôn giả Phú Lô Na nghi tính giác, nhân đâu mà có vọng? Đã là giác rồi nhân đâu có vọng, đã gọi là giác, đã là Phật rồi nhân đâu có vọng, vô nằm đó chi nữa. Phật nói là vọng nó có nghiêng nhân, bây giờ như vậy là vọng từ đâu mà có? Ngài Phú Lô Na, ngài nghi đã là giác, đã là thể, đã là tròn sáng, đã là diệu minh tâm, đã là Phật tính rồi, bây giờ vọng đâu tự nhiên chen vô? Thì Phật nói nè: chỉ mê vọng không có nhân, hết mê tức bồ đề, nghi tính giác nhân đâu mà có vọng. Tôn giả Phú Lô Na bước ra thưa: bảo giác viên minh chân diệu tịnh tâm của con và cổ Như Lai viên mãn không có hai, tức là tròn đủ không có hai, đúng rồi đó. Mà con trước kia đã bị các vọng tưởng từ vô thủy đành ở lâu trong luân hồi, nay nương nhờ Phật lực mà vẫn chưa được cái chỗ rốt ráo, nó chưa được cái chỗ rốt ráo, vẫn còn cái gì? Ai biết? Vẫn còn cái gì biết không? Nó vẫn còn chưa được rốt ráo.
Nghĩa là tuy chứng quả A-la-hán rồi, nhưng mà đến quả vị Phật là chưa rõ ràng thôi. Quý vị hiểu không? Chưa có được rốt ráo. Đây là cái cánh cửa các vị đại đệ tử lớn của Phật là đang từng bước lên con đường Bồ Tát Đại Thừa mới thấy được cái điểm đó. Quý vị hiểu không? Còn những vị mà Phật nói là những vị mà tăng thượng mạng là thấy mình chứng quả vị A-la-hán là đủ rồi, không có còn muốn nghe gì nữa. Đó. Còn đây là Ngài bước, đang bước từng bước lên cái con đường Bồ Tát Đại Thừa mới thấy là giàu cho mình chứng được cái quả vô sanh, nhưng mà đối với quả vị Phật nó chưa rốt ráo, ham rõ ràng. Nhưng mà sao? Con từ trước kia đã bị các vọng tưởng từ vô thủy đành ở lâu. Mình vọng chừng nào thì mình ở lâu luân hồi trong cái đó. Đoạn sau mình thấy là tình và tưởng ấy. Đoạn sau Phật dạy này. Tưởng nhiều thì mình thăng lên, tình nhiều thì mình chìm xuống vậy thôi. Mà hết cái tình cái tưởng là bằng cái nguyện lực đó đi vào trong các cõi, hoặc ở nơi cái diệu giác minh tâm hòa cùng với mười phương chư Phật vậy thôi. Nó ra đáp số hết rồi. Phải mình tu là tự mình biết mình thôi, chứ mình hỏi ai chứ cho cực hết đó. Thế Tôn thì tất cả các vọng đều dứt sạch, thấy không? Thế Tôn thì các vọng đều dứt sạch, chỉ còn tính diệu chân thường. Xin hỏi Đức Như Lai, tất cả chúng sanh nhân đâu mà có vọng tự che lấp tính diệu minh mà phải chìm đắm như vậy? Bây giờ xin hỏi Đức Phật, mà chúng sanh nhân đâu mà có vọng? Đã gọi là cái giác đồng với Phật rồi, nhân đâu vọng mới vô à, thấy không? Nên có câu chuyện Thiền Thoại ghi ấy, thiền sư Bắc Thâm một hôm cùng vua Đường Đại Tâm đang luận nghĩa Phật pháp. Cái ông quan đại thần ngủ chiều ăn vô nói: Phật nói tất cả chúng sanh đều có tính diệu giác chân thường, vậy vô minh vọng tưởng từ đâu mà có? Cái thiền sư Bắc Thâm hỏi: Ông là ai mà ông đến hỏi tôi đang bàn chuyện với ông vua mà ông là ai mà đến hỏi? Trời, ông biết tôi là quan đại thần, quan nhất phẩm triều đình đây, ông biết. Chưa giờ ông biết em. Mà thiền sư biết không? Biết chứ không biết. Nhưng mà thiền sư nói sao? Tôi tưởng ông là cái gã giang hồ nào vô chứ. Từ quan nhất phẩm mà đưa xuống gã giang hồ, ông đỏ mặt lên. Vọng tưởng từ đây mà có. Thấy không? Vọng tưởng từ đâu có? Gọi là bất chợt. Bất chợt có nghĩa là mình mê là vọng tưởng nó vô. Đoạn sau mình học này. Nhưng mà ở đây quý vị thấy không? Bất chợt là vọng tưởng nó vô. Bất chợt vọng tưởng nó vô thôi. Trên ngài, ngài Khêu Phong Tông Mật này nói hay lắm. Đó, thiền sư Tông Khêu Phong Tông Mộc nói là có ba bậc tu đạo: hạ, trung, thượng. Bậc hạ thì khởi vọng, chạy theo vọng, đắm đuối ở vọng, chết chìm trong vọng. Còn bậc trung á, khởi vọng mà biết dừng. Còn bậc thượng á, chẳng khởi vọng tưởng. Giống như nè, Đức Phật nè, các vọng đều dứt sạch, chỉ còn nước lóng trong thôi. Còn mình á, mình đang tu mà cũng khởi vọng. Nên có vị tăng á, vị tăng mà ở trong chúng á, một hôm nó nói với hòa thượng niệm pháp qua, lúc mà thiền sư mà bất giác á, bất giác lên rầy chúng á, rầy hơn mạnh quá, cái vị tăng đứng cái bên đó, hòa thượng còn tới đó nữa hả? Lão tăng tội lỗi gặp như mình á, tôi săn vậy chứ đâu phải săn đâu, là mình gì? Còn các ngài là biết bất giác những cái nó lọt vô, lão tăng tội lỗi. Giống như mà thiền sư Động Sơn vậy, thấy không? Thiền sư Động Sơn xuống nhà bếp thấy chúng tăng cơm gạo bún đổ đầy quá, cái ngày quở nó mới âm đây là cái củ của đàn na thí chủ, mà sao mà các ông làm cho nó rơi rớt nhiều quá, tổn phước nha các ông. Rầy bất chợt thấy có một vị quan áo mão cân đai bạch hòa thượng: con chờ hòa thượng 20 năm luôn, bây giờ mới gặp á, bây giờ 20 năm ngàn có vọng tưởng. Bất chợt hôm nay ngày rầy chúng, thấy không, rầy chúng là nó hiện nguyên hình luôn, là cho nên là mấy ông thần thấy hòa thượng, con tiền hòa thượng 20 năm luôn, bây giờ mới gặp đảnh lễ hòa thượng. Cho nên là sao, nên là lúc là ngày năm tiền mà đám trang chủ ông bày điện ra cơm nước đầy đủ hết. Ồ, tôi đâu có báo ông mà sao ông làm cơm nước vậy? Hôm thổ địa báo con, nói sáng nay hòa thượng đến gặp mình thấy phái không, thì phê khắp hết phải không? Tôi chưa đến cái chỗ này mà đã có thổ địa báo rồi đó. Cho nên ngày năm tiền nói sao, lão tăng tu hành vô dụng để quỷ thần thấy tâm hết. Có chứ không phải không đâu quý vị, mà tu thời gian nó có những cái kỳ lạ lắm. Ngày mình đến cái vùng núi đó mà cái nhà Phật tử đó tự người ta bày điện, người ta nấu canh chua canh gì đó, nó ủa sao mà lạ, cái canh này mình thích. Mà tự nhiên ta nói hôm cái vùng này có cái người gì đó, báo vô, mình tưởng là hay rồi, mình hay rồi, mình quá hay luôn. Nhưng mà mình tu vô dụng, khởi niệm mà thèm canh này canh kia đó, tàu hũ kho xả gì đó, là bắt đầu ta bày điện, mình giật mình luôn. Ồ, tôi đâu có báo đâu mà làm gì. Rồi hôm cái bà này bà chú xứ dùng này bắt đến báo, ví dụ như dù mình đến về trong đốc ha, mình ở nhà Phật tử là sao nó bày biện ra là mà đó, khởi niệm lên, giấy niệm lên, người ta thấy hết đó. Đây cũng vậy, là dư khởi niệm lên đó, vọng tưởng vô minh từ đây mà có đó. Con vị tướng công quân địch hỏi thiền sư đạo thâm: thế nào là gió dữ thổi thiền bề trôi dạt vào nước quỷ la xá? Sư đáp: cái gã khách vu địch hỏi việc ấy làm gì? Vu địch đỏ mặt, sư bàn bảo: chính cái đó là trôi dạt vào nước quỷ la xá. Đó là trong kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn Phật dạy là có một số người họ vào trong một cái biển lớn để tìm ngọc ngà châu báu, lúc đó bị gió dữ nó thổi trôi dạt vào nước quỷ la xá, chuẩn bị trôi vào. Thì có một cái người ta đứng lên, ta nói: bây giờ mấy ông mà muốn khỏi mà gió nó thổi vào cái nước quỷ la xá này, quỷ la xá ăn thịt á, thì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm rồi thì mây nó trở lại bình thường, gió không còn thổi nữa, trở về tự tánh. Khi mà ông vừa nói như gã vô địch, cái ông đỏ mặt lên, nói đó, cái đó là nước sóng dữ đấy, nó thổi ông á, gió mà gió đen nó thổi ông, nước ra sẽ khởi sân hận, khởi bực tức là có quỷ la sát đến ăn thịt mình. Ngay trong giờ phút đó mình biết mình dừng lại, mình trở về tự tánh Bồ Tát Quán Thế Âm á, quán tự tại mà hành sâu á, thì ngay tức khác mình vượt thoát cái đó. Vậy thôi, quý vị thấy cái đường tu mình nó đạo tiệm đâu ra đó. Đạo là ngay trong giữa đời thường này để mình rà soát cái tâm của mình đó. Mình thôi đoạn sau chúng ta học tiếp. Quý vị hồi hướng:
chúng sanh vô biên thể nghiện đồ, biển não vô tận thể nghiện đồ, pháp môn mà vô lượng thể nghiện học, Phật đạo vô thượng thể hiện thành.